Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là cái buổi giảng chót của chúng tôi ở tại đây. Cái buổi giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi vào cửa nhà thiền, cho nên gọi là cửa thiền. Đó là cái đề tài chúng tôi giảng hôm nay. Bởi vì chúng ta tu theo Phật mà muốn ứng dụng phương pháp thiền thì phải nắm cho vững cái đường lối tiến tu từ buổi ban đầu cho đến cái buổi mà gọi là nhập môn, là vào cửa. Như vậy thì vào cửa thiền là cái cửa gì? Thì ở đây tôi giải cho quý vị thấy. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi cửa thiền là cửa không. Cửa thiền là cửa không. Như vậy thì cái chữ không này nó có cái ý nghĩa sâu xa như thế nào thì quý vị chịu khó lắng nghe kỹ, tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi từ thấp đến cao để hiểu được chữ không của nhà Phật, mà đó là cái cửa để chúng ta tiến vào thiền. Cho nên nguyên chữ Hán gọi là không môn, chữ Việt chúng ta gọi là cửa không. Như vậy thì chữ không này nó xuất phát từ các kinh điển và đi dần dà vào trong nhà thiền. Thì tôi sẽ nói trước hết là xuất phát từ các kinh điển, là kinh Phật, từ các kinh A Hàm, tức là kinh Nguyên Thủy, như là Trung A Hàm chẳng hạn, thì Phật đã có nói về cái nghĩa không rồi. Đến cái hệ Bát Nhã 600 quyển thì Đức Phật luôn luôn giải thích kỹ càng về cái nghĩa không của Bát Nhã. Rồi sau đó chư tổ nhà thiền từ cửa không đó mà tiến vào, nó lại có những cái nhiệm màu hơn. Thì ở đây tôi đi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy. Trước hết là nói rõ cái chữ không. Như quý vị đọc kinh Bát Nhã sẽ thấy cái câu đầu của đoạn kinh: Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu về cái lý Bát Nhã rồi, hay là trí tuệ Bát Nhã rồi, thì ngài soi thấy năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành quẩn và thức quẩn, để cấu hợp thành thân này, nó đều là không. Nếu nói nó là không thì như vậy thì chữ không này là không có gì hết, hay là không như thế nào? Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi sẽ giải cho quý vị thấy. Chữ không này có nghĩa là không có thực thể, không có cố định. Như hôm rồi chúng tôi đã dùng cái thí dụ nắm tay. Khi chúng tôi đưa tay lên nắm lại thì quý vị gọi đó là nắm tay. Mà nắm tay đó, cái thực thể nó là gì? Nó không có. Từ năm ngón co lại, chúng ta gọi nó là nắm tay. Thực thể của nắm tay không có. Bởi không có cho nên khi chúng ta phân tích từng ngón một thì tìm không ra cái nắm tay. Như vậy thì nắm tay trước mắt chúng ta thấy có, nhưng thực xét cho tường tận, cái thể trọn vẹn nắm tay không có, cho nên gọi là không có thực thể và cũng không có cố định. Tại sao vậy? Bởi vì khi năm ngón hợp lại thì có nắm tay, năm ngón phân tán ra thì không còn nắm tay. Cho nên theo cái thời gian mà nó đổi, lúc đầu có nhưng lúc sau không, ngược lại lúc đầu không thì lúc sau lại có, tùy duyên hợp, nó không có cố định gì hết. Vì vậy mà khi tới nói tới mọi sự vật ở trên thế gian này, nhà Phật gọi nó tự tánh là không. Nói cho rõ, tự tánh tức là cái tính thật của nó, chữ tự là nó, tính thật của nó là không. Tại vì nó không có cái thực thể, nó không có cố định, cho nên nói nó là không. Khi nói không thực thể thì chúng ta phải hiểu, thí dụ như cái bàn, cái ghế chúng ta đang dùng, thì cái bàn, hỏi cái gì là thực thể của cái bàn thì chúng ta sẽ không thể nói cái gì được. Có người, đây là tôi nói theo cái bàn ở Việt Nam hơn, cái bàn do thợ đóng ráp lại. Như vậy cái bàn, người ta hỏi cái bàn là từ cái gì tạo thành nó, thì quý vị có thể nói cái bàn từ gỗ mà tạo thành. Hoặc có người nói cái bàn là do ông thợ tạo thành. Hoặc có người nói cái bàn là do bào đục cưa vân vân tạo thành, vân vân. Thì tất cả cái nhìn của chúng ta từng phần để nói về cái bàn nó đều không có đủ nghĩa. Mà nói đến cái bàn á thì chúng ta phải nói nào là nguyên liệu đầu tiên của nó là gỗ, rồi tới phần phụ thì ông thợ mộc, rồi ông thợ mộc còn có cưa, có bào, có đục, rồi có đinh, vân vân, đóng ráp lại mới thành một cái bàn. Như vậy thì thực thể cái bàn không có, chỉ do đủ nhân đủ duyên tụ hội lại, chúng ta gọi đó là cái bàn. Như vậy cái bàn bản thể chân thực của nó là không. Đó là nói về cái ý nghĩa ráp lại. Khi cái bàn thành hình rồi, từ đó về sau nó theo thời gian mà biến hoại, nó không còn nguyên như buổi ban đầu được. Mỗi năm qua thì nó đổi khác, từ mới dần dần tới cũ. Đó, thì như vậy cái bàn không có thực thể vì một, đứng về nhân duyên, tức là đứng về cái không gian là do duyên hợp thành cái bàn choáng một khoảng không gian. Đứng về mặt thời gian thì do cái bàn thành rồi, theo thời gian nó bị hủy hoại từ từ cho tới hoàn toàn hoại diệt. Thì như vậy cái bàn nó không có thực thể là vì đứng về mặt thời gian, không gian, do duyên hợp. Nó không có cố định vì theo thời gian nó biến hoại không dừng đó. Cho nên nói nó không cố định. Từ một cái bàn chúng ta nhìn hết mọi sự vật ở trên thế gian này, có cái nào không phải duyên hợp, có cái nào không bị thời gian bào mòn nữa không? Chắc không có. Cái gì cũng là duyên hợp, cái gì cũng bị thời gian làm cho nó tiêu hoại. Như vậy thì duyên hợp thì gọi đó là không thực thể, bị thời gian làm cho nó biến hoại thì đó gọi là không cố định. Nói như vậy là chúng ta nói những sự vật bên ngoài. Bây giờ nhìn lại thân của chúng ta, quý vị thấy sao? Nó phải duyên hợp không? Duyên hợp. Nếu duyên hợp thì nó có thực thể không? Hỏi cái gì là mình? Nói lỗ mũi là mình được không? Lỗ tai là mình được không? Cái gì cũng không được hết. Nhưng mà đủ các cái đó thì gọi là mình, phải không? Như vậy thì các bộ phận tụ hội đầy đủ thì gọi đó là mình, chứ nó không có nguyên vẹn cái mình thực thể. Vì vậy mà cái ta hiện giờ bằng xác thịt này là cái ta duyên hợp. Mà duyên hợp thì không có thực thể, không thực thể thì gọi nó là thiệt hay là giả? Quý vị nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời dùm tôi nghe. Nói nó là thiệt hay nó là giả? Bởi vì duyên hợp thì làm sao nó thiệt được, phải không? Lý nó là như vậy. Mà trên cái tình cảm con người thì sao? Tình cảm thì thiệt, lý thì biết nó giả, mà trên tình thì thấy nó thiệt. Bởi vậy cho nên đứng về mặt lý trí mà nhìn mọi vật, chúng ta thấy duyên hợp không thiệt là hư giả. Nhưng đứng về mặt tình cảm mà nhìn thì chúng ta lại thấy thiệt hết trơn. Mà bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị sống bằng lý trí nhiều hay bằng tình cảm nhiều? Tình cảm nhiều. Như vậy thì lý trí là người sáng, tình cảm là người tối hoặc là người mê, thấy không? Lý trí là người tỉnh mà tình cảm là người mê. Thì như vậy tất cả chúng ta hiện đang tỉnh hay là hiện đang mê? Như vậy buồn quá, thấy không? Đi đứng nhìn thấy đủ thứ hết mà tại sao gọi là mê? Mê thì ta nói mê ngủ, tức là sai, không biết. Còn mình đi đứng làm lụng mà tại sao gọi mình là mê? Đây chẳng qua là vì chúng ta mê, không có sáng suốt vận dụng cái trí tuệ nhìn đúng lẽ thật. Mà không nhìn đúng lẽ thật thì gọi đó là mê. Như vậy thì khi chúng ta thấy được lẽ thật thì quý vị nghĩ có bớt khổ được chút nào chưa? Còn nếu chúng ta sống với tình cảm thì có khổ nhiều hay khổ ít? Tình cảm càng nhiều thì khổ càng đậm, thấy không? Đó. Như vậy thì tình cảm nhiều thì khổ đậm, khổ nặng. Còn trí tuệ nhiều thì sẽ bớt khổ. Thì quý vị nên sống bằng cái nào là hay? Sống bằng trí tuệ, đó là hay. Đó là đem lại sự an vui, đem lại sự bình tĩnh sáng suốt cho mình. Còn nếu sống bằng tình cảm nhiều thì đó là cái mê. Mà mê thì chúng ta sẽ nhận lấy rất nhiều cái đau khổ đó. Như vậy thì đạo Phật cứu khổ chúng sinh nghĩa là làm gì? Là đem cái ánh sáng trí tuệ rọi soi cho mọi người thấy rõ lẽ thật. Mà từ thấy rõ lẽ thật đó, rồi mọi người sống nhìn theo lẽ thật, thì đó là mở sáng con mắt trí tuệ. Mà nếu con mắt trí tuệ sáng thì khổ đau nó lùi. Còn nếu mắt trí tuệ mà nó mù, nó mờ thì khổ đau nó tràn ngập đó. Như vậy thì cứu khổ của đạo Phật có nghĩa là cứu khổ bằng trí tuệ, chứ không phải cứu khổ bằng cầu xin, phải không? Mà trí tuệ hàng ngày chúng ta có sẵn rồi, nếu mà gặp cảnh buồn vui vân vân đến, chúng ta dùng cái trí tuệ đó soi thấu thì chúng ta không có khổ. Ngược lại, chúng ta không dùng trí tuệ mà nhìn bằng tình cảm thì chúng ta khổ vô cùng. Tôi nói một chuyện hết sức là giản đơn. Thí dụ như hôm nào đó có một người Phật tử bệnh tương đối hơi nặng. Khi bệnh nặng mà lúc đó nếu mình dùng trí tuệ soi sáng như lời Bồ, như cái hành động, cái tư cách tu hành của Bồ Tát Quán Tự Tại, thấy năm uẩn này không thiệt, tứ đại là giả dối, thì khi mình bệnh mình có khóc không? Còn nếu mình sống vào tình cảm, thương cái thân này quá đó, thì khi mà bệnh nặng thầy thuốc nó chà bệnh này hơi khó trị thì nước mắt có tràn không? Đó, thì như vậy chính mình khi có trí tuệ thì chúng ta đã giải được cái khổ cho mình. Còn nếu mình thiếu trí tuệ thì chỉ tăng cái khổ thôi. Mà thưa quý vị, khi chúng ta bệnh nhiều mà mình coi thường, mình không sợ, vẫn an tịnh vui vẻ thì cái bệnh đó trị dễ lành hay khó lành? Còn nếu chúng ta bệnh một phần nó hơi nặng nặng chút, rồi một phần lo, một phần sợ cộng thêm nữa, thì bệnh chừng 7-8 mà nó sẽ tăng tới 10, phải không? Như vậy thì cái lo, cái sợ không đem lại sự an ổn cho mình, cũng không cứu giúp gì được cho mình, mà mình cứ phải lo sợ tại vì mình sống với tình cảm nhiều quá. Như vậy thì mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Mà mở sáng mắt trí tuệ thì quý vị sẽ là người giác, người tỉnh, người giác. Mà quý vị là người giác thì quý vị có phải là con Phật chưa? Bởi vì con Phật, Phật là giác, mà Phật tử, tử là con, Phật là giác, tức là ông Phật như là thầy, là cha giác, con cũng phải giác. Cho nên nói là Phật tử là nói tới có cái giác ở trong đó chứ không có mê. Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị ở đây có thể dám trả lời rằng quý vị có giác được nhiều ít chưa? Có chưa? Theo đạo Phật có vị theo đã 10 năm, 20 năm, mà hỏi chứ Phật tử có giác được bao nhiêu chưa thì sao? Hơi ngờ, phải không? Không dám xác định có, tôi có giác được phần này phần nọ, không có. Nguyện hỏi giác chưa thì lắc đầu. Thì nếu mình lắc đầu thì mình phải là con Phật chưa? Đó, hiểu như vậy thì quý vị phải xác định rõ cái vị trí của mình mình là con Phật là phải giác. Thì như vậy nãy giờ tôi nói đó, nói cho quý vị biết sự vật duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể, không thực thể thì nó là thật có hay là thật không? Không là không ngơ hay là không sao? Không, ở trong đây nói khác, nó không có thực thể mà nó có giả tướng, phải không? Nó có giả tướng mà không có thực thể. Bởi vậy cho nên Phật mới nói nó là giả, nó là hư dối, vân vân, chứ không phải nói là không ngơ đó. Mà nghe trong kinh nói không cái mình tưởng không ngơ, đó là mình hiểu lầm về cái ý kinh. Vì vậy mà tôi muốn giải cho quý vị thấy, đó là tôi mới dẫn chứng trong kinh Bát Nhã để cho quý vị biết cái chữ không đó một chút. Đến kinh Kim Cang, thì trong kinh Kim Cang Phật nói một câu hết sức là rõ ràng. Nguyên văn chữ Hán: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó. Phàm cái gì có hình có tướng đều là hư dối, đều là hư dối. Nếu thấy các tướng đó không phải tướng thì thấy được Phật. Sao lạ vậy? Thấy các tướng mà không phải tướng thì thấy được Phật. Bởi vì chúng ta phải nhìn bằng có mắt trí tuệ, thấy tất cả sự vật, từ người đến muôn vật, hình tướng hiện có đều do duyên hợp, nó không có cái thực thể. Cho nên đó, nói rằng nhược kiến chư tướng phi tướng, không có thực thể, cho nên tướng mà không phải tướng thiệt đó, mà thấy không phải tướng thiệt thì đó là thấy Phật. Như vậy Phật ở trong những sự vật đó sao? Ở đây nó thấy Phật có nghĩa là chúng ta có trí tuệ giống với Phật đó. Chúng ta có trí tuệ giống như Phật. Phật thấy sự vật duyên hợp, không có cái tướng thực, chỉ là cái tướng hư dối. Tướng hư dối đó, cho nên Phật không có chấp, không có mắt, không có kẹt. Còn chúng ta thấy sự vật có tướng rồi cho nó là thiệt, cho nên có mắt, có dính, có kẹt đó. Mà dính kẹt cho nên thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta không có trí tuệ, vì vậy mà xa với Phật.